SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vinh xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần, Viện Nghiên cứu Lowy Institute đã công bố một cái phúc trình. Phúc trình này do chính phủ liên bang đặt hàng tìm hiểu về sự cấp viện ở các nước, các đảo quốc ở trong Thái Bình Dương. Và bản phúc trình cho thấy là mặc dù Úc vẫn là nước đứng hàng đầu viện trợ cho các nước ở trong khu vực này, nhưng mà đang bị Trung Quốc đuổi theo rất là nhanh. Thậm chí Trung Quốc bây giờ là đứng hàng thứ hai của các nước cấp viện tại khu vực Thái Bình Dương. Đây có phải là cái điều đáng gây quan ngại cho chúng ta hay không, thưa anh?
Vâng, từ lâu nay vấn đề Trung Quốc đã tạo nên một cái cảm giác có thể nói là bất an hoặc là không thoải mái lắm trong cái giới chính trị cũng như là các cái trong cái dư luận của nước Úc nói chung. Và chúng ta đã thấy liên tục nhiều cái đạo luật như là đạo luật chống lại cái sự can thiệp của người ngoại quốc vào Úc, hoặc là một vài cái trường hợp như là scandal liên quan đến một số các cái chính trị gia như là thượng nghị sĩ Dastri hoặc là vân vân đó. Thì rõ ràng là xung quanh nước Úc, chúng ta cũng thấy cái ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, đặc biệt là sau khi ông Tập Cận Bình công bố cái gọi là cái sáng kiến một vành đai một con đường đó, thì hầu như là các cái nước mà ở trong cái vùng của những cái sáng kiến này đều có bộc lộ những cái quan điểm có thể là những cái quan điểm thuận lợi hoặc là có những quan điểm có tính cách phòng thủ. Thì một trong những cái nhìn của nước Úc về cái sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc bằng cái đường viện trợ cho các cái nước ở miền Nam Thái Bình Dương đó, tức là những cái đảo quốc xung quanh nước Úc, cũng là một cái điều quá đáng quan tâm cho nước Úc. Mặc dù vậy thì theo cái đúc kết của cái viện Lowy Institute như anh vừa nói đó, người ta chú ý đến bốn cái điểm chính. Cái điểm thứ nhất đó là mặc dù là trong cái thời gian 4-5 năm nay, cái mức ngoại viện của Úc dành cho cái khu vực Nam Thái Bình Dương này cũng đã giảm, nhưng mà Úc vẫn còn là một cái nước viện trợ lớn nhất cho các cái quốc gia trong cái khu vực này. Cái điểm thứ hai mà cũng trong cái báo cáo của cái viện Lowy đó, thì họ thấy là Hoa Kỳ đã rút khỏi hay là đã rút một phần lớn cái viện trợ của mình ra khỏi cái khu vực này, trong khi đó lại cái ảnh hưởng của Nhật nó càng ngày càng gia tăng, tức là Nhật trở thành một trong những cái quốc gia viện trợ lớn nhất cho cái vùng này. Cái điểm thứ ba mà họ cũng ghi nhận được đó là cho đến năm 2017 thì Trung Quốc và New Zealand tổng cộng hai nước này đã viện trợ khoảng cỡ 1/6, chỉ bằng 1/6 của nước Úc mà thôi. Có nghĩa là cho đến nay nước Úc vẫn chạy, vẫn cách xa hơn hai cái nước này rất là nhiều. Nhưng mà cái điểm cuối cùng người ta quan ngại đó là Trung Quốc đã cam kết một số các cái ngân khoản viện trợ rất là lớn, và nó có thể rút ngắn được cái sự cách biệt về cái mức độ viện trợ với Úc cho các nước, cho các cái đảo quốc trong vùng Nam Thái Bình Dương.
Nhưng mà theo phúc trình của Viện Lowy thì trong 8 năm qua, tức là từ năm 2011 đến bây giờ, là Úc đã chi ra 6,58 tỷ đô la. Tại sao người ta lại nói nhiều hơn đến Trung Quốc, thưa anh?
Vâng, người ta nói nhiều đến Trung Quốc về cái ảnh hưởng mở rộng trong cái khu vực này là nó có nhiều cái lý do. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tham gia một cái cuộc chơi hay là trong một cái cuộc chạy đua về ngoại viện ở cái vùng này. Từ lâu nay, thưa quý vị, cái sự hiện diện ở Trung Quốc ở vùng Nam Thái Bình Dương hầu như là không có. Đó là một cái. Cái thứ nhì đó, đây có thể là một cái quân cờ trong cái ván cờ địa chính trị, trong cái sáng kiến một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình đưa ra. Là vì, thưa quý vị, các nước Nam Thái Bình Dương đóng một cái vai trò địa lý khá quan trọng trong cái việc mà mở rộng cái tầm ảnh hưởng cũng như là mở rộng cái con đường hàng hải của Úc xuyên qua các cái vùng Thái Bình Dương cũng như Ấn Độ Dương trong tương lai. Cái thứ ba là có thể đây là một cái đường lối mà nhiều người nghi ngờ, đó là một cái đường lối ngoại giao bẫy nợ, tức là cho các nước nghèo vay tiền với một cái phân lời rẻ, nhưng mà họ không có đủ cái khả năng trả nợ, và do đó Trung Quốc sẽ siết nợ bằng những cái cách hoặc là buộc họ phải theo phải ủng hộ những cái chính sách về ngoại giao của Bắc Kinh, hoặc là biến những cái cơ sở đó thành những cái căn cứ quân sự của Úc, của Trung Quốc trong tương lai, và có thể họ dùng những cái bẫy nợ này cho những cái mục đích khác, thí dụ như là bao vây một số các cái nước, hoặc là ngăn chặn một số các cái nước khỏi phải lên tiếng chống đối lại Trung Quốc, vân vân. Điểm đặc biệt mà có thể là nhiều người ít chú ý đó là nhiều quốc gia hải đảo trong vùng Nam Thái Bình Dương từ lâu nay vốn là những cái quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, và cái điều mà khiến cho người ta lo ngại là Bắc Kinh hay là Trung Quốc bây giờ lại chỉ viện trợ cho những cái quốc gia nào mà không có quan hệ với Đài Loan mà thôi. Và vì vậy đó là những cái mục tiêu có lựa chọn, chứ không phải là cái viện trợ ào ạt cho tất cả các quốc gia trong vùng.
Nhưng mà có người sẽ nói rằng là anh lo như vậy là lo bò trắng răng rồi. Bởi vì là trong thời gian qua đã viện trợ cho khu vực này nhiều đến như vậy mà thật sự chúng ta đâu có được một cái ảnh hưởng nào mà gọi là rõ ràng đâu. Còn cái chuyện là bây giờ các đảo quốc khi nhận tiền viện trợ của Trung Quốc mà phải có thái độ không ủng hộ Đài Loan chẳng hạn, thì thực sự ra đâu cần phải là có viện trợ mới làm chuyện đó đâu, thưa anh. Chúng ta cũng biết, lấy ví dụ như các hãng máy bay bên Mỹ đi, họ cũng, và ngay đến hãng máy bay Qantas luôn nữa, cũng phải bỏ những cái cờ, những cái bản đồ của Đài Loan, không được gọi là Đài Loan mà phải gọi là một Trung Quốc mà thôi. Thành thử ra là
vâng, khi các cái chính trị gia của Úc mà lên tiếng bày tỏ cái quan ngại như vậy đó, thì theo tôi thì họ cũng nên trước hết tự trách mình cái đã, rồi mới nói đến chuyện là tại sao mà mình lo ngại về cái ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong cái khu vực này. Cái đầu tiên mà họ nên tự trách mình đó là đã mở ra một cái tiền lệ khá xấu đối với cái việc mà giao thương với Trung Quốc, và đặc biệt là đối với việc mà cho thuê mướn hải cảng lâu dài. Thì chúng ta đã nói đến cái vấn đề là cho thuê hải cảng ở Darwin đến 99 năm và chỉ với một giá rất là bèo là 50 triệu đô la mà thôi. Và cái vị trí...
Khoan, không đúng anh. 550 triệu.
Công số nó hơi lộn. Với một cái giá rất bèo là hơn 500 triệu mà thôi. Và nó lại nằm ở một cái vị trí có thể theo dõi được những cái hoạt động quân sự của các cái căn cứ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở bên cạnh nữa. Thì dù thế nào đi chăng nữa đó, thì đây cũng là một cái quyết định mà nhiều người cho là sai lầm, nhưng mà đã ký kết rồi. Một cái mặt khác là từ 3-4 năm nay thì tổng cái ngân sách ngoại viện của Úc đã giảm, không chỉ riêng ở miền Nam Thái, cái vùng Nam Thái Bình Dương mà thôi, mà đối với những cái nước khác từ lâu nay Úc vẫn có chu cấp viện trợ, thí dụ trong đó có Campuchia, Đài Loan và Việt Nam nữa. Với một cái sự giảm thiểu viện trợ của một cái nguồn viện trợ có tính cách quen thuộc và truyền thống, thì các cái nước hải đảo Thái Bình Dương phải tìm một cái nguồn viện trợ khác, chứ không phải là họ chỉ là trông chờ bởi một cái nguồn viện trợ duy nhất và tùy thuộc vào cái nguồn viện trợ đó mà thôi. Và vì vậy cái sự hiện diện đúng lúc đúng thời của Trung Quốc là một cái phao cho họ, và do đó khi mà họ vớ được cái phao này thì dĩ nhiên anh Úc phải giật mình và nghĩ lại là tại sao mình bỏ rơi những anh chàng bà con láng giềng của mình ở bên cạnh để từ đây có một sự chen chân của một người khác từ một vùng khác đến. Nhưng mà có hai cái chuyện mà người ta phân định một cách khá cụ thể về cái thứ nhất là cái những cái dự án viện trợ của Trung Quốc. Thứ nhất là nó nhằm vào những cái nước mà họ có lựa chọn, và cái thứ nhì là những cái dự án đó rất là lớn. Nó có thể là cái con số tiền nó nhỏ hơn Úc rất là nhiều, nhưng mà họ chỉ chú trọng về một vài cái hình thức mà nó gây ra những cái ấn tượng mạnh đối với là các nước trong vùng mà thôi. Thí dụ như là họ xây một cái hải cảng, họ xây một cái vận động trường, họ xây một cái những cái dãy chung cư rất là lớn, trong khi đó là không phải là những cái nhu cầu của dân địa phương. Mặc dù rằng là Úc trải ra nhiều tiền hơn, nhưng mà họ dồn những cái nguồn ngân khoản đó vào trong những cái dự án nó có tính cách thiết thực hơn đối với dân địa phương, như là giáo dục, như là y tế, như là đường xá, vân vân. Thì những cái dự án nhỏ và nó rải rác như vậy, nó tan loãng hết, người ta không thấy. Và vì vậy đó thì cái những cái chuyện mà Trung Quốc làm người ta có thể thấy rõ rệt, mặc dù nó không có mang lợi ích và nó không có một cái tính hữu hiệu gì cả cho cái sự phát triển kinh tế của các nước này.
Nhưng mà các nước đó không lý, nếu như mà họ không thấy có cái lợi gì thì làm sao họ lại để cho Trung Quốc xây dựng những cái dự án đó thưa anh?
Đó là những cái dự án mà được, có thể là có được hai bên thỏa thuận trước khi mà nó tiến hành, hoặc là có thể đó là do những cái đề nghị của cái nước viện trợ, thưa anh Quốc Vinh. Và dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã thấy một số các cái dự án đó đã xây dựng xong và đã hoàn thành và đang được một số các cái chuyên viên cũng như là những cái dàn quản lý người Trung Quốc hợp tác với lại người địa phương dưới hình thức những cái món nợ rẻ. Đây là một cái bẫy mà có thể là người ta ít để ý tới, nhưng mà càng ngày nó càng chứng tỏ cái sự hiệu quả. Cái món nợ rẻ cũng có nghĩa là nợ, chứ không phải có nghĩa là cho không.
Cái câu hỏi đặt ra là tại sao các nước ở trong Thái Bình Dương lại phải cứ nhận viện trợ, cần viện trợ suốt như vậy? Có cái nhu cầu để phát triển các nước đó thì cái chuyện đó là đã đành. Thời buổi này làm gì có cái viện trợ mà viện trợ cho không, thưa anh? Hình thử ra là cho vay mà cho vay nhẹ lãi thì cái đó cũng là một cái hình thức để mà viện trợ, để giúp. Và nó cũng phải phụ thuộc vào cái nhu cầu của cái nước mà nhận viện trợ nữa. Mà nếu như mà cái nước đó họ cũng đồng ý và thông qua những cái dự án như vậy, thì bây giờ Trung Quốc hay là Úc hay là bất kỳ một nước nào, New Zealand, Nhật Bản đứng ra thực hiện những cái dự án đó cho các đảo quốc đó thì cũng là chuyện bình thường thôi chứ.
Dĩ nhiên do đó là những cái chuyện bình thường thôi, và người ta vẫn luôn luôn có một cái câu nói là không có một cái nước nào mà đi làm charity cho một cái nước khác cả bằng cái cách cho không và không có mong đợi một cái sự trả lại. Úc cũng vậy và Trung Quốc cũng vậy mà thôi. Dĩ nhiên cái mức độ mà mong đợi cái sự trả lại đó, cái sự đền đáp đó thì nó khác nhau tùy theo cái chính sách của từng nước. Thí dụ như từ lâu nay Úc vẫn cho vay hoặc là viện trợ không cho các nước ở Nam Thái Bình Dương láng giềng của mình một cách đều đặn như vậy có thể là từ nhiều chục năm qua rồi, chứ không phải là như mới đây giống như Trung Quốc. Tuy nhiên trong vòng 5 năm, 6 năm qua đó thì Trung Quốc đã nhảy vào cái vùng này và 70% những cái viện trợ của họ là những cái khoản cho vay nhẹ lãi chứ không phải là những cái viện trợ cho không với tư cách là những cái lợi ích công cộng của cho người dân. Và chính cái khoản cho vay nhẹ lãi này nó đã gần gần nó trở thành một cái gánh nặng về nợ đối với những cái quốc gia đó. Và như anh Quốc Vinh vừa nói thì bất cứ cái khoản viện trợ hay là vay mượn nào nó cũng phải đều có một cái lợi ích song phương cả. Nhưng mà cái lợi ích đó bên nào nặng, bên nào nhẹ thì phải tùy cái sự khôn ngoan và tính toán của các nước chủ nhà nhận viện trợ.
Tôi lấy thí dụ chẳng hạn như là ở Vanuatu đi. Thì Trung Quốc họ giúp xây những cái trụ sở chính quyền rất là đẹp, rất là to ở đó. Mà nhiều người nói rằng là thật sự ra thì một cái nước như là Vanuatu thì cũng không cần phải có những cái trụ sở hành chính mà nó to lớn, đẹp đẽ đến như vậy cũng không cần thiết. Tuy nhiên, khi mà chúng ta nhìn kỹ lại đó thì chúng ta thấy rằng là những cái trụ sở chính phủ mới đó, nó lại nằm kế bên một cái hải cảng chẳng hạn. Thật sự ra là nó nằm ở trong cả một cái kế hoạch, tức là làm thế nào đó để mà tạo cái điều kiện để cho các cái chẳng hạn như hải quân của Trung Quốc có thể lui tới cái hải cảng đó dễ dàng hơn chẳng hạn. Anh nghĩ vậy không?
Đó không phải là một cái sự ngẫu nhiên hoặc là một cái sự lựa chọn có tính cách tình cờ, thưa anh Quốc Vinh. Những cái project, những cái dự án của Trung Quốc đều nằm trong một cái kế hoạch đã sắp sẵn trước rồi. Thí dụ như là những cái trường hợp, những cái tòa nhà chính phủ như anh vừa nói, nó nằm ở bên cạnh một cái hải cảng hoặc là một cái khu vực có thể trở thành một cái căn cứ quân sự, hoặc là những cái khu chung cư rất là lớn, rất là cao được xây dựng mà bây giờ bỏ trống và người ta nghĩ rằng là sau này chỉ có người di dân từ Trung Quốc qua mới ở đó thôi chứ thật sự là dân địa phương không có nhu cầu. Hoặc là họ xây dựng những cái con đường không dẫn tới đâu, những cái như là một cái bà bộ trưởng của Úc nói là khi mà lên án các cái dự án viện trợ của Trung Quốc cho các cái nước này đó thì bà nói đó là những cái con đường không dẫn đến đâu cả bởi vì nó không mang lại lợi ích một cách thực tế gì cho những cái người dân của các nước nhận viện trợ. Nhưng mà biết đâu chừng nó lại nằm ở trong một cái kế hoạch sắp sẵn, có thể là trong dài hạn 10, 20, 50 năm tới của Trung Quốc, để biến những cái vị trí này thành những cái cơ sở hoặc là thành những cái địa điểm mà có lợi cho cái ý đồ của họ về sau.
Nếu như chúng ta nhìn vào hải cảng Đạt Win mà cho một công ty của Trung Quốc thuê trong vòng 99 năm, thì thật sự ra là chỉ thuê 80% của cái khu vực này thôi, chứ còn 20% thì vẫn còn nằm ở trong sự kiểm soát của Úc. Nhưng mà những cái lo ngại mà anh vừa mới nói đó, không lý là những cái cơ quan như Bộ Quốc phòng hay là cơ quan phản gián của Úc không nhìn thấy ra được sao?
Tôi cũng từng được đặt những cái câu hỏi như anh vậy. Và khi mà đã có một cái sự tiếp cận hơn là một cái sự đi ra vào lại thông thương một cách bình thường của các cái, một cái thương thuyền, những cái tàu buôn của Trung Quốc chẳng hạn, người ta không thể nào không đặt dấu hỏi là có thể ngoài cái nhiệm vụ, ngoài cái vấn đề giao thương thì họ còn mang một cái nhiệm vụ gì khác không? Đặc biệt là Darwin là một cái địa điểm cũng khá nhạy cảm về mặt chiến lược của nước Úc, bởi vì đây là một cái đỉnh đầu của đất nước và gần những cái căn cứ quân sự quan trọng vô cùng. Thì tôi cũng nghĩ rằng là các cơ quan tình báo như ICO họ không thể nào mà không có thể bỏ qua được những cái câu hỏi như vậy.
Nhưng mà các bộ này họ đã đi đến cái kết luận là không có gì phải lo ngại cái mà. Tại vì những cái phân tích như anh nghe nó rất là chiến tranh lạnh. Bởi vì lấy ví dụ như muốn theo dõi một cái căn cứ hải quân, ở đây chúng ta muốn nói đến cái căn cứ hải quân mà có sự hiện diện của thủy quân lục chiến Mỹ đó, ở trên Đạt Win. Thì đợi gì mà phải vô tuốt ở trong đó thì mới biết anh. Kỹ thuật ngày nay người ta bay ở trên trời rồi vệ tinh chụp hình người ta đã biết rồi.
Tôi cũng cố gắng tin tưởng giống như là anh nói vậy. Nhưng mà đó là tin tưởng của tôi và anh ngày hôm nay. Nhưng mà đến 99 năm sau tôi chưa biết được thật sự.
Thôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vương, xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.